Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài nét về việc canh tân giáo hội thời Thánh Gioan thành Avila, tân tiến sĩ giáo hội. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Đất trời đã ngỏ cùng tôi, bao la tình Chúa yêu tôi ngàn đời. Yêu tôi từ ngàn đời, Ngài cho tình tu dạng soi, hay vầng nhật nguyện giữa trời, tôi tìm hiểu Chúa tuyệt vời.
Trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 9 câu 57 đến 62. Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: "Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy." Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu." Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo ta." Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã." Nhưng người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa." Một người khác thưa người rằng: "Lạy thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã." Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cài mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, một linh sư đang ngồi tĩnh niệm bên bờ sông. Có một người đàn ông nọ muốn xin làm đệ tử. Ông rón rén đến bên vị linh sư và đặt dưới chân vị tu hành hai viên ngọc quý nhất như của lễ ra mắt. Vị linh sư mở mắt ra, nhưng ông không để lộ một chút thích thú nào. Không cần nhìn kỹ vào món quà quý giá ấy, vị linh sư cầm lấy một viên và ném xuống dòng sông. Tiếc của, người đàn ông giàu có liền nhảy xuống sông để cố tìm lại viên ngọc. Nhưng mất một ngày mà ông không tài nào tìm lại được. Chiều đến, mệt mỏi, chán nản, người đàn ông đến vị linh sư xin chỉ rõ nơi đã ném viên ngọc quý. Vị linh sư cầm viên ngọc còn lại ném xuống dòng sông và nói: "Ta đã ném vào chỗ đó, ngươi hãy lặn xuống mà tìm." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca ghi tiếp những điều kiện Chúa Giêsu đòi hỏi nơi các môn đệ. Một trong những điều kiện đó là chia sẻ cuộc sống nay đây mai đó với Ngài. Không nhà, không cửa, sống nhờ vào sự bố thí của người khác, sống không có lấy một tiện nghi tối thiểu. Chúa Giêsu muốn những kẻ theo Ngài chuẩn bị đương đầu với số phận bi thảm mà chính Ngài phải trải qua. Cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài trên thập giá là một sự lột bỏ trọn vẹn đối với tất cả mọi an toàn trong cuộc sống. Một điều kiện nữa Chúa Giêsu đòi nơi những kẻ theo Ngài, đó là dấn thân rao giảng tin mừng nước Chúa. Một cuộc sống từ bỏ sẽ không có giá trị nếu đó không là dấu chỉ của một cuộc đầu tư trọn vẹn vì nước trời. Cuối cùng, Chúa Giêsu đòi hỏi môn đệ phải cắt đứt ngay cả những liên hệ ruột thịt họ hàng. Ngài là tất cả đối với người môn đệ, đến độ họ phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì Ngài.
Ngài phải được đặt vào trọng tâm cuộc sống của người môn đệ. Môn đệ không phải là tước hiệu dành riêng cho một số người ưu tuyển. Mỗi người Kitô hữu là một môn đệ của Chúa Kitô và là môn đệ Chúa Kitô thiết yếu đi theo Ngài. Chúa Kitô cách đây 2000 năm cũng là Chúa Kitô ngày nay mà mỗi Kitô hữu đang đi theo. Ngài đồng hành với họ và cũng đòi hỏi những điều kiện mà Ngài đề ra cho các môn đệ tiên khởi của Ngài. Cuộc sống có cách biệt, hoàn cảnh có xoay chuyển, sinh hoạt có thay đổi, nhưng những điều kiện ấy không hề thay đổi. Tù trung, người môn đệ ngày nay phải đồng hành với Chúa Kitô để tiếp tục là dấu chỉ, là tín hiệu của nước trời cho mọi người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Tòa án tại Vatican bắt đầu xét xử ông Paolo Gabriel, người cựu hầu cận của Đức Giáo Hoàng. Lúc 9 giờ rưỡi sáng ngày 29 tháng 9 năm 2012 vừa qua, tòa án tại Vatican bắt đầu xét xử người cựu hầu cận của Đức Thánh Cha, ông Paolo Gabriel, bị cáo về tội ăn trộm các tài liệu mật của tòa thánh. Cùng bị xét xử còn có một người đồng lõa là ông Claudio Schia Benletti, một cựu chuyên gia tin học tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Thẩm phán đoàn gồm có ba vị, trong đó chủ tịch là giáo sư Giuseppe Dalla Torre di Sanguinetto, cũng là viện trưởng Đại học Lumba ở Roma và phó thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Hai bị can đều có luật sư biện hộ. Bị can Schia Benletti không có mặt, nhưng được luật sư Gianluca Benedetti đại diện. Thân nhân của ông Gabriel không tham dự phiên xử này. Có 10 chỗ được dành cho các ký giả, trong đó có 6 chỗ nhất định được dành cho báo quan sát viên Roma, Đài Vatican, các hãng thông tấn AP của Mỹ, Reuters của Anh, AFP của Pháp và ANSA của Italia. 4 chỗ còn lại được chỉ định theo thể thức bốc thăm. Sau phiên xử đầu tiên kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, các ký giả có mặt tại phòng xử đến phòng báo chí tòa thánh để thuật lại cho hàng trăm đồng nghiệp tại đây về những gì đã xảy ra. Các nhân chứng đã được gọi, trong đó có đức ông Georg Genswein, bí thư thứ nhất của Đức Thánh Cha, nhưng ngài không trình diện được vì còn phải ở với Đức Thánh Cha ở Castel Gandolfo. Các quan tòa cũng quyết định vụ xử ông Claudio Schia Benletti được tách rời khỏi vụ xử ông Gabriel. Phiên tòa tới đây được ấn định vào ngày thứ Tư, mùng 2 tháng 10 năm 2012, trong đó bị can và 8 nhân chứng sẽ được hỏi cung. Ngoài đức ông Genswein, còn có chị Christina Sernetti thuộc tu hội Memores giúp việc trong dinh giáo hoàng, cũng như 8 hiến binh Vatican. Sau 50 phút tại tòa, các vị thẩm phán rút vào phòng để thảo luận riêng trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ. Đến giữa trưa, họ tái xuất hiện và cứu xét thêm 10 phút nữa. Các quan sát viên mô tả rằng ông Gabriel, 46 tuổi, nét mặt xanh xao và căng thẳng. Tuy nhiên, bầu khí trong phòng xử không căng thẳng. Chánh án Dalla Torre hy vọng rằng vụ xử này có thể kết thúc sau 4 phiên tòa tới đây. Hôm 27 tháng 9 năm 2012 vừa qua, ông Giovanni Jacobbe, trưởng tín, tức là ủy viên công tố của tòa án tại Vatican, đã mở cuộc họp báo về việc tiến hành vụ xét xử này, một biến cố rất họa hiếm. Nếu bị can Gabriel bị xác nhận tội trạng, ông có thể bị kết án từ 1 đến 4 năm tù và sẽ thi hành bản án trong một nhà tù ở Italia. Và nếu ông Schiavelletti bị xác nhận tội thì có thể bị phạt tới 1 năm tù. Ông Jacobe cho biết lời thú nhận của ông Gabriel về việc đã lấy trộm tài liệu và trao cho các ký giả để phổ biến không phải là một bằng chứng tuyệt đối và ba thẩm phán không thể chỉ dựa trên các lời thú tội ấy. Đức Thánh Cha có quyền ân xá cho các bị can bị xác nhận tội trạng, Ngài cũng có quyền chấm dứt vụ xét xử trước khi bắt đầu, nhưng sau khi vụ xử bắt đầu, Ngài không thể can thiệp. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Congo và chào thăm các tín hữu. Sau buổi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu hôm Chủ nhật 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho nước Congo Kinshasa, quốc gia Phi Châu với đa số dân theo Công giáo, rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhưng từ lâu ở trong tình trạng bấp bênh về mặt chính trị và chủng tộc. Trong thời gian gần đây, Liên Hiệp Quốc đã tố cáo nước Rwanda láng giềng ủng hộ các nhóm du kích quân trong nội địa Congo. Đức Thánh Cha nói rằng, anh chị em thân mến, tôi thân ái và lo lắng theo dõi những biến cố của dân chúng ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong những ngày này, họ là đối tượng quan tâm của một hội nghị cấp cao tại Liên Hiệp Quốc. Tôi đặc biệt gần gũi với những người tị nạn, các phụ nữ và trẻ em đang chịu đau khổ, bạo lực và những cơ cực trầm trọng vì những cuộc xung đột võ trang kéo dài. Tôi cầu xin Chúa để người ta tìm được những con đường ôn hòa đối thoại và bảo vệ bao nhiêu người vô tội, và để hòa bình dựa trên công lý sớm được vãn hồi càng sớm càng tốt, và tái lập sự sống chung huynh đệ nơi dân chúng vốn đã bị thử thách quá nhiều, cũng như nơi toàn vùng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng. Bằng tiếng Pháp, Ngài nhắc đến mùa tựu trường tại các trường đại học và nói rằng, tôi khuyến khích các giáo sư và những nhà giáo dục trong sứ mạng cao cả của họ là phục vụ giới trẻ. Ước gì họ có thể mang lại cho các sinh viên sự thích thú học hỏi, để rồi có một nghề và có chỗ đứng trong xã hội. Đại học có thể là nơi trong đó người ta sống tình huynh đệ, một nơi mà Thiên Chúa không thể vắng bóng. Tôi mời gọi những người lớn hãy giáo dục trong mọi hoàn cảnh, những người trẻ nhất biết quý chuộng nhau, quan tâm đến tha nhân và tìm kiếm Thiên Chúa. Ước gì Chúa Giê-xu là vị hướng đạo chúng ta trên con đường yêu thương tha nhân và cầu nguyện. Tôi cầu chúc tất cả một cuộc tựu trường tốt đẹp. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, thần trí của Thiên Chúa tạo dựng sự sống và làm cho sự thiện được tăng trưởng. Ngài cũng hoạt động tại nơi mà nhiều khi chúng ta không ngờ đến. Trong bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta lãnh nhận Thánh Linh đấng làm cho chúng ta có khả năng làm điều thiện và tránh sự ác. Chúng ta đừng để cho ơn ấy bị lu mờ vì tội lỗi và sự lơ là. Nếu chúng ta đón nhận ánh sáng, thì chúng ta có thể trở nên dụng cụ của Chúa Thánh Linh và cộng tác để sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa biến đổi thế giới. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trên mọi nẻo đường chúng ta đi. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt tái chào thăm Hội đồng Giáo sứ Castel Gandolfo và thông báo việc Ngài trở về Vatican vào thứ Hai mùng 1 tháng 10. Ngài xin họ chuyển lời chào đến toàn thể cộng đoàn giáo sứ. Đức Thánh Cha không quên cầu chúc cho chiến dịch đại phúc mới của giáo phận Roma bắt đầu trong tuần này tại vùng Ostia. Ngài cầu nguyện cho thời điểm làm chứng tá mạnh mẽ và rao giảng này được tốt đẹp. Tin Roma. Chương trình 40 ngày cầu nguyện cho sự sống. Chương trình 40 ngày cầu nguyện cho sự sống lần thứ 5 đã bắt đầu hôm 26 tháng 9 vừa qua, diễn ra tại 316 thành phố của các quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Nam Mỹ, Úc, Âu Châu và Uganda, và kéo dài đến ngày mùng 4 tháng 11 sắp tới với khẩu hiệu cầu nguyện để chấm dứt việc phá thai. Chiến dịch quốc tế cầu nguyện và canh thức bất bạo động tại các địa điểm phá thai trên toàn cầu đã huy động hàng năm kể từ năm 2007 trên 15.000 cộng đoàn và giáo xứ, kéo theo sau hàng trăm ngàn người, với mục đích thức tỉnh các cộng đoàn địa phương về các hậu quả của việc phá thai và để ngăn chặn thể thức này. Chương trình của chiến dịch được hoạch định theo 3 hình thức: 40 ngày cầu nguyện và hãm mình, canh thức thường trực trước các bệnh xá hay bệnh viện phá thai và thức tỉnh cộng đồng. Ban tổ chức giải thích trên trang mạng của mình rằng, chiến dịch dập theo khuôn mẫu của các câu chuyện trong Kinh Thánh khi chúng ta thấy Thiên Chúa biến cải những cá nhân, các cộng đồng và ngay cả toàn cầu trong nhiều giai đoạn kéo dài 40 ngày. Từ ông Noe trong nạn hồng thủy tới ông Môi-se trên đỉnh núi, đến Chúa Giê-xu được gọi vào sa mạc để bị cám dỗ, đến các môn đệ sau khi Chúa Kitô sống lại, chúng ta thấy rõ ràng rằng Thiên Chúa trợ giúp trong việc hoán cải hữu hiệu dân người khi họ quyết chí chấp nhận và đối phó với một thách đố trong 40 ngày. Các chương trình 40 ngày được tổ chức bởi các thiện nguyện viên tại các địa phương dưới sự phối hợp của một văn phòng phụ trách tổ chức và truyền thông tại mỗi thành phố tham gia, với ưu tư chính là cổ võ một tinh thần hiệp nhất và để biến chuyển các tâm trí con người từ một nền văn hóa của sự chết sang một nền văn hóa của sự sống. Chương trình hiển nhiên nhất là việc canh thức bất bạo động và cầu nguyện bên ngoài các bệnh xá phá thai. Ban tổ chức hy vọng là việc này có thể được thực hiện 24/24 cả 7 ngày trong tuần trong suốt thời kỳ của chiến dịch. Cuối cùng, hình thức thứ ba là một sứ điệp bảo vệ sự sống sẽ được trình bày cho tất cả những người có thiện chí, đó là các tham dự viên được mời gọi thúc đẩy các công dân xung quanh họ chứng tỏ một cách cụ thể sự yểm trợ của những người này cho chiến dịch. Theo ban tổ chức tại Hoa Kỳ, gần 6.000 trẻ em đã được bảo vệ nhờ chiến dịch 40 ngày này. 60 chuyên viên phá thai đã xin nghỉ việc và 24 trung tâm thực hiện việc phá thai đã đóng cửa. Đã có 2.100 nhân chứng được trình bày trên báo chí và các hệ thống truyền thông.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày vài nét về việc trong tâm giáo hội thời Thánh Gioan thành Avila, tân tiến sĩ giáo hội do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua một thời sự đã kể lại vài nét về đời sống của vị tân tiến sĩ giáo hội Thánh Gioan thành Avila. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp về công việc ngài đã thực hiện. Thánh Gioan Avila được nhắc đến như là một người có những đóng góp quan trọng trong việc đổi mới đời sống của các linh mục. Thánh nhân đã liên kết chức vụ tư tế với bí tích thánh thể và xem sự thánh thiện như là một phẩm chất trội vượt của một vị linh mục, người đóng vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Qua chức vụ tư tế, bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúa chúng ta. Ngài khẳng định rằng không có một sức mạnh nào trên thế gian có thể mạnh hơn sức mạnh của các linh mục, vì họ có sức mạnh của chính Thiên Chúa. Vì các linh mục phải là người có phẩm giá trội vượt như là vị trung gian giữa Thiên Chúa và con người, nên Ngài phải trở nên thánh thiện. Đức Kitô là trung gian duy nhất và là vị thượng tế tối cao, nhưng các linh mục cũng được chia sẻ chức vụ này trong Đức Kitô và trên bàn thờ. Linh mục là đại diện của Đức Kitô khi Ngài dâng chính mình lên Chúa Cha. Vì thế, linh mục phải là người kết hợp thân mật với Thiên Chúa và phải trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Ngoài ra, chức vụ tư tế cũng là món quà Thiên Chúa trao ban cho giáo hội, và không ai có thể lãnh chức vụ này ngoại trừ những người được Thiên Chúa kêu gọi, được giáo hội phê chuẩn ngang qua vị giám mục bản quyền. Thánh Gioan Avila cũng là một người có lòng nhiệt thành và có những đóng góp lớn lao trong việc cải cách giáo hội. Ngài cho rằng, để có thể cải cách giáo hội, mỗi người phải hoán cải đời sống của mình. Mỗi người trong chức vụ của mình phải hoán cải đời sống không ngừng. Các giám mục nên đưa những đề tài thảo luận vào đời sống thực tiễn. Thánh nhân mời gọi các giám mục xem xét đời sống của chính mình và những thái độ nền tảng của họ khi thực thi nhiệm vụ và thái độ mà họ có đối với các linh mục. Họ phải bảo đảm rằng thái độ của họ phải xứng hợp với thái độ của Đức Kitô, đấng mà họ là đại diện. Để có thể thực thi điều đó, các giám mục phải đồng hành với các linh mục và lấy tình yêu phụ tử mà đối xử với các ngài. Ngài mời gọi các giám mục hãy trở thành những người tôi tớ trong khi đối xử với các linh mục, chứ không như những ông chủ với những người tôi tớ. Nếu các giám mục khởi đi từ thái độ này, con đường phía trước sẽ trở nên sáng lạng, và đó chính là con đường của Đức Kitô, đứng là lớn nhất nhưng đã tự ý trở nên rốt hết. Để thực hiện một sự đổi mới nơi hàng giáo phẩm, Thánh Gioan Avila cho rằng các giám mục cần thực thi hai điều. Thứ nhất, không chấp nhận những người không phù hợp vào ơn gọi linh mục. Và thứ hai, phải đổi mới chương trình huấn luyện quá nghèo nàn dành cho các ứng viên linh mục. Thật vậy, nguyên nhân chính làm hủy hoại hàng giáo sĩ chính là việc một số người ước muốn chọn lựa ơn gọi này vì những tham vọng hết sức trần thế. Do đó, trước hết, Thánh Nhân đề nghị các linh mục phải cẩn trọng trong việc tuyển lựa các ứng viên. Thánh Nhân nhấn mạnh rằng các ứng viên không phù hợp không thể được nhận dưới bất kỳ điều kiện nào. Phẩm chất quan trọng nhất của ứng sinh phải là khả năng trí thức và thiêng liêng. Thánh Nhân nói rằng các ứng sinh phải có khả năng để đạt được những kết quả tốt nhất trong việc học, nhưng điều đó cũng không bỏ qua khía cạnh đồng hành cá nhân, nghĩa là tùy theo khả năng của từng người mà giúp họ dấn thân trọn vẹn vào việc đào luyện tri thức. Khả năng tri thức rất quan trọng, nhưng khả năng về thiêng liêng còn quan trọng hơn. Kế đến, Thánh Nhân đề nghị các giám mục cần phải thiết lập các chương trình huấn luyện và giáo dục chặt chẽ. Chương trình huấn luyện dành cho các linh mục theo khuôn mẫu của Ngài đã ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định của cộng đồng trăm tổ về đào tạo các linh mục. Chương trình này có ba thành tố chính. Thứ nhất, đời sống cộng đoàn. Thứ hai, huấn luyện sâu xa thần học và các giáo thuyết. Thứ ba, việc học chuyên môn. Nhiều điểm mà Gioan Avila đã đề nghị trong cộng đồng trăm tổ và những bài viết khác của Ngài về chức vụ tư tế đã trở nên một phần quan trọng trong đời sống của giáo hội. Chúng ta mang ơn Ngài vì những đóng góp của Ngài cho cộng đồng trăm tổ, nhưng rõ ràng những tiếng nói của Ngài vẫn còn âm vang trong giáo hội khi giáo hội đang thực hiện một tiến trình đổi mới trong chức vụ tư tế hậu cộng đồng Vaticano đệ nhị. Nhiều người nghĩ rằng việc đọc về hạnh các thánh giống như đọc những câu chuyện cổ tích hay thần thoại, vì nó không thể áp dụng vào đời sống thực tiễn. Với họ, những điều mà các vị thánh làm quá phi thường và vượt sức con người. Chỉ có những người được đặc ân mới có thể sống như vậy. Nếu nghĩ như vậy thì sẽ không đúng với trường hợp của Thánh Gioan Avila. Thánh Gioan Avila không được phòng tiến sĩ hội thánh vì những việc thực hành đạo đức của Ngài như việc đánh tội, ăn chay lâu ngày. Ngài chỉ là một linh mục sống và thi hành sứ mạng của mình với một tình yêu lớn lao dành cho Đức Kitô và cho con người. Đời sống của Ngài được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện và tình yêu dành cho Đức Kitô. Chính tình yêu này đã làm sống động toàn bộ đời sống của Ngài, cầu nguyện, giảng dạy, hướng dẫn thiêng liêng và sống những gì mình giảng dạy. Chính tình yêu dành cho Đức Kitô và con người đã thúc đẩy Ngài dấn thân vào sứ mạng cải cách hàng giáo sĩ. Chân phước Gioan Phaolô đệ nhị đã nói về Thánh Nhân rằng, Thánh Gioan Avila đã làm việc một cách can đảm để các linh mục có thể đáp lại với những dự án đổi mới đầy tham vọng của thời đại với một đời sống nội tâm sâu xa, một nền tảng huấn luyện trí thức vững chắc và một sự trung tín không bao giờ cạn đối với giáo hội và một khao khát liên lỉ mang Đức Kitô đến cho người khác. Trong thời đại mà giáo hội đang bị suy sụp bởi phong trào cải cách, thì Gioan Avila đã dấn thân phục vụ giáo hội không biết mệt mỏi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của tu sĩ Trần Tân Augustine Nguyễn Minh Triệu về công việc của vị thánh tân tiến sĩ giáo hội Thập Gioan Thần Avila. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung 20.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề cao phụng vụ như trường dạy cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Đây là buổi tiếp kiến đầu tiên tại quảng trường Thánh Phêrô từ đầu mùa hè đến nay. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã diễn giải về đề tài phụng vụ, trường dạy cầu nguyện, chính Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Ngài nói như sau: trong những tháng qua, chúng ta đã thực hiện một hành trình dưới ánh sáng lời Chúa để học cầu nguyện ngày càng chân thực hơn bằng cách nhìn đến một số nhân vật chính của Cựu Ước, các thánh vịnh, các thư thánh Phaolô và sách Khải Huyền, nhưng nhất là nhìn kinh nghiệm có 102 và cơ bản của Chúa Giêsu trong tương quan của người với Chúa Cha trên trời. Thực vậy, chỉ trong Chúa Kitô, con người mới có thể kết hiệp với Thiên Chúa một cách sâu xa và thân mật như một người con đối với người cha thương yêu. Chỉ trong Chúa Kitô, chúng ta mới có thể ngỏ lời với Thiên Chúa trong tất cả sự chân thực, gọi Ngài một cách thân mật là Abba, Cha ơi. Cũng như các tông đồ, chúng ta đã lặp lại trong những tuần qua, và hôm nay chúng ta còn thưa với Chúa Giêsu: lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Ngoài ra, để học cách sống quan hệ bản thân với Thiên Chúa một cách khẩn trương hơn, chúng ta đã học cách cầu khẩn Chúa Thánh Linh là hồng ân đầu tiên mà Chúa Phục Sinh ban cho các tín hữu, vì chính Người đến nâng đỡ sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho thích hợp như lời Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 26, và chúng ta biết Thánh Nhân có lý. Nhưng đến đây, sau một loạt dài các bài giáo lý về việc cầu nguyện trong Kinh Thánh, chúng ta có thể tự hỏi, làm sao tôi có thể để cho Chúa Thánh Linh huấn luyện và có thể bước vào bầu khí quyển của Thiên Chúa, cầu nguyện với Thiên Chúa? Đâu là trường học trong đó Người dạy tôi cầu nguyện và đến trợ giúp sự khó khăn vất vả của tôi trong việc ngỏ lời với Thiên Chúa một cách đúng đắn? Trường đầu tiên để học cầu nguyện chúng ta đã trải qua trong những tuần này chính là lời Chúa, là Kinh Thánh. Kinh Thánh trong cuộc đối thoại trường kỳ giữa Thiên Chúa và con người, một cuộc đối thoại từ từ, trong đó Thiên Chúa ngày càng tỏ ra gần hơn. Chúng ta có thể ngày càng biết rõ tôn nhan, tiếng nói, bản chất của Chúa, và con người học cách chấp nhận, biết Thiên Chúa, nói với Thiên Chúa. Vì thế, trong những tuần này, khi đọc Kinh Thánh, chúng ta đã tìm hiểu từ Kinh Thánh, từ cuộc đối thoại trường kỳ ấy, xem làm sao để tiếp xúc với Thiên Chúa. Còn một môi trường quý giá khác, một nguồn mạch quý giá khác để tăng trưởng trong việc cầu nguyện, một nguồn nước hằng sống có liên hệ mật thiết với nguồn Kinh Thánh. Tôi muốn nói đó là phụng vụ, là môi trường ưu tiên, trong đó Thiên Chúa nói với mỗi người chúng ta, ở đây và trong lúc này, và Ngài chờ đợi câu trả lời của chúng ta. Nhưng phụng vụ là gì? Nếu chúng ta mở sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, vốn là một trợ giúp luôn quý giá và không thể thiếu được, mà chúng ta có thể đọc thấy rằng, nguyên thủy, từ phụng vụ có nghĩa là việc phục vụ của dân và mưu ích cho dân. Khi thần học Kitô giáo lấy lại danh từ này từ thế giới Hy Lạp, chắc chắn là người ta nghĩ đến dân mới của Thiên Chúa được khai sinh bởi Chúa Kitô, đấng đã dang rộng hai tay trên thánh giá để nối kết con người trong bình an của Thiên Chúa duy nhất. Phục vụ cho dân, một dân tộc không tự hiện hữu nhưng được hình thành nhờ mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Thực vậy, dân Chúa không hiện hữu do những liên hệ máu mủ, lãnh thổ, quốc gia, nhưng luôn phát sinh từ hoạt động của Con Thiên Chúa và từ sự hiệp thông của Chúa Cha mà Chúa Kitô mang lại cho chúng ta. Ngoài ra, sách giáo lý chỉ rõ rằng, trong truyền thống Kitô giáo, từ phụng vụ có nghĩa là dân Thiên Chúa tham dự vào công trình của Thiên Chúa, vì dân Chúa chỉ hiện hữu như là dân của Chúa nhờ hoạt động của Thiên Chúa. Điều đó, chính sự phát triển của Công đồng Chung Vaticano Đệ Nhị đã nhắc nhở chúng ta. Công đồng bắt đầu cách đây hơn kém 50 năm với việc thảo luận lược đồ về phụng vụ thánh. Sau đó, lược đồ này được long trọng chấp thuận ngày 4 tháng 12 năm 1963 như văn kiện đầu tiên của Công đồng. Có lẽ một số người cho rằng sự kiện văn kiện về phụng vụ là kết quả đầu tiên của Công đồng là một điều tình cờ. Trong bao nhiêu dự án, văn kiện về phụng vụ dường như là văn bản ít gây tranh luận nhất, và chính vì thế, văn kiện này có thể là một sự tập luyện để học phương pháp làm việc của Công đồng. Nhưng chắc chắn là một điều thoạt đầu có vẻ là một sự tình cờ, đã tỏ ra là một sự chọn lựa đúng đắn nhất, kể cả khi xét về phẩm trật các đề tài và nghĩa vụ quan trọng nhất của giáo hội. Thực vậy, khi bắt đầu bằng đề tài phụng vụ, Công đồng làm nổi bật một cách rõ ràng quyền tối thượng của Thiên Chúa, chỗ đứng ưu tiên tuyệt đối của Ngài. Thiên Chúa đứng trước mọi sự, đó là điều mà chọn lựa của Công đồng muốn nói với chúng ta khi khởi hành từ phụng vụ. Nơi nào cái nhìn về Thiên Chúa không còn có tính chất quan trọng quyết định nữa, thì mọi sự khác sẽ mất hướng đi. Tiêu chuẩn cơ bản đối với phụng vụ là quy hướng về Thiên Chúa để có thể tham gia vào chính công trình của Chúa. Nhưng chúng ta có thể tự hỏi, đâu là công trình của Thiên Chúa mà chúng ta được mời gọi tham gia? Hiến chế của Công đồng về phụng vụ thánh mang lại cho chúng ta hai câu trả lời. Thực vậy, ở đoạn số 5, Công đồng dạy rằng, công trình của Thiên Chúa là những hoạt động của Ngài trong lịch sử, mang lại cho chúng ta ơn cứu độ, với tột đỉnh ở trong cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng ở đoạn số 7, hiến chế này định nghĩa việc cử hành phụng vụ như công trình hoạt động của Chúa Kitô. Trong thực tế, hai ý nghĩa này liên kết mật thiết với nhau. Nếu chúng ta tự hỏi ai cứu chuộc thế giới và con người, thì câu trả lời duy nhất là Đức Giêsu thành Nazareth là Chúa và là Đức Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Và mầu nhiệm sự chết và sống lại của Chúa Kitô mang lại ơn cứu độ cho tôi được hiện thực hóa ở đâu? Thưa là ở trong hoạt động của Chúa Kitô qua giáo hội, trong phục vụ, đặc biệt là trong bí tích thánh thể, làm cho hy tế của Con Thiên Chúa đấng cứu chuộc chúng ta được hiện diện. Trong bí tích hòa giải, trong đó con người đi từ cái chết vì tội lỗi đến sự sống mới. Và trong các hành vi bí tích khác thánh hóa chúng ta. Như thế, mầu nhiệm vượt qua với cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô chính là trung tâm thần học phụng vụ của Công đồng. Chúng ta hãy tiến thêm một bước và tự hỏi, sự hiện tại hóa mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô có thể diễn ra thế nào? Trần Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau, nhân dịp kỷ niệm 25 năm hiến chế Thánh Công đồng, để hiện tại hóa mầu nhiệm vượt qua, Chúa Kitô luôn hiện diện trong giáo hội của Ngài, nhất là trong các hoạt động phụng vụ. Vì thế, phụng vụ là nơi ưu tiên để các tín hữu Kitô gặp gỡ Thiên Chúa và với đấng mà Ngài sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Theo cùng chiều hướng ấy, chúng ta đọc trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Mỗi việc cử hành bí tích là một cuộc gặp gỡ của con cái Thiên Chúa với Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Linh, và cuộc gặp gỡ ấy được diễn tả như một cuộc đối thoại qua những hành động và lời nói. Vì thế, điều kiện đầu tiên để cử hành phụng vụ tốt đẹp là làm sao để việc cử hành này là cầu nguyện và đối thoại với Thiên Chúa, nhất là lắng nghe và đáp lại. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến lời mời gọi của vị chủ tế trong thánh lễ trước kinh tiền tụng: chúng ta hãy nâng tâm hồn lên. Chúng ta hãy nâng tâm hồn lên khỏi những mớ tơ vò của những bận tâm của chúng ta, những mong ước, lo lắng, sự chia trí của chúng ta. Con tim chúng ta, chính thẳm sâu tâm hồn chúng ta phải mở rộng ngoan ngoãn đối với lời Chúa và mặc niệm trong kinh nguyện của giáo hội để được quy hướng về Thiên Chúa nhờ chính những lời được nghe và nói. Cái nhìn của tâm hồn phải hướng về Chúa, đấng đang ở giữa chúng ta. Đó là thái độ cơ bản phải có. Khi chúng ta sống phục vụ với thái độ căn bản như thế, tâm hồn chúng ta như được đưa khỏi sức hút của trọng lực lôi chúng ta xuống để nâng tâm hồn lên cao, lên cùng sự thật và tình thương hướng về Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: các bạn thân mến, chúng ta chỉ cử hành phụng vụ và sống phụng vụ một cách tốt đẹp nếu chúng ta ở trong thái độ cầu nguyện, nếu chúng ta không muốn tỏ cho người ta thấy chúng ta, nhưng chúng ta muốn hướng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa và ở trong tư thế cầu nguyện kết hiệp với mầu nhiệm Chúa Kitô và cuộc đối thoại của Chúa Con với Chúa Cha. Chính Chúa dạy chúng ta cầu nguyện như Thánh Phaolô đã quả quyết. Chính Chúa ban cho chúng ta những lời thích hợp để hướng về Chúa, những lời mà chúng ta gặp trong sách Thánh Vịnh, trong những đại kinh nguyện của phụng vụ và trong việc cử hành thánh lễ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ngày càng ý thức hơn điều này: phụng vụ chính là hoạt động của Thiên Chúa và con người. Kinh nguyện trào dâng từ Thánh Linh và từ chúng ta, hoàn toàn hướng về Chúa Cha trong niềm kết hiệp với Con Thiên Chúa làm người. Sau bài giáo lý trên đây, như thường lệ, tên của các phái đoàn đã được giới thiệu lên Đức Thánh Cha, bắt đầu là các nhóm nói tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các thứ tiếng khác. Khi nói bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm 110 nữ tu dòng Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm và các nữ tu dòng Cát Minh Thừa Sai đang nhóm tổng tu nghị. Ngài khích lệ các chị tiếp tục theo đuổi sứ mạng rao giảng tin mừng trong niềm trung thành với đoàn sủng của các vị sáng lập dòng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm thứ Tư 26 tháng 9 vừa qua, do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh tường thuật từ Roma. Chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiến sĩ TTG nói về ý nghĩa và giá trị của tĩnh lặng. Trả lời cho câu hỏi, ý nghĩa thật sự của tĩnh lặng là gì? Tiến sĩ TTG trả lời như sau. Có thể nói rằng, tĩnh lặng là lính gác canh giữ tâm hồn và sự hãm mình của miệng lưỡi. Tĩnh lặng không gì khác hơn là lời nói nội tâm. Tĩnh lặng giúp chúng ta nghe tiếng nói của ý thức về bản thân. Tĩnh lặng giúp chúng ta đối diện với chính mình, với người khác và với thực tế. Tĩnh lặng có những lúc trở nên phương tiện để diễn tả chính mình. Tĩnh lặng là lúc lòng mình nghỉ ngơi để thưởng thức cuộc sống. Cảm nghiệm sự sống trong chúng ta càng tăng khi sự tĩnh lặng nội tâm trở nên cao độ. Tĩnh lặng chính là vị thầy dạy chúng ta biết lắng nghe. Lắng nghe tiếng lòng mình để có thể sống an hòa với bản thân. Lắng nghe tha nhân để có thể học hỏi hiểu biết hơn, làm cho mình thêm phong phú nhờ sự khác biệt và bổ sung, và để có thể yêu thương chân thành, ý vị hơn. Lắng nghe tiếng nói siêu việt đang thì thầm những lời dạy dỗ, đem lại sự sống trong nội tâm lòng mình. Một định luật cơ bản mà hầu như ai cũng kinh nghiệm. Tiếng lòng chỉ vang lên và được nghe rõ trong tĩnh lặng. Sống tĩnh lặng là tự nguyện lùi bước để có thể lớn lên sung mãn và tuyệt vời hơn. Trong tĩnh lặng, những vấn nạn về cuộc đời, về ý nghĩa cuộc sống sẽ hiện rõ nét hơn. Tĩnh lặng dẫn đến sự thanh luyện con tim, biến nó thành một mảnh đất tốt để hạt giống tinh thần khi gieo xuống được sinh hoa kết trái. Những ai tìm được an bình và niềm vui trong tĩnh lặng, họ sẽ kiến tạo hoặc lấy lại sinh lực. Tĩnh lặng tạo nên khoảng trống trong tâm hồn, và rồi nó sẽ được lấp đầy bằng những giá trị mới. Khi đó, chúng ta sẽ cảm thấy, sẽ nhận biết được điều gì là quan trọng nhất, đâu là những gì tâm mình đang tìm kiếm, điều gì, ai là người quan trọng nhất trong đời. Tĩnh lặng là lúc làm cho mình trở nên trống rỗng, không để gì chi phối tâm hồn. Khi đó, cảm xúc ổn định, mọi sự trong tâm sẽ được sàng lọc, để chúng ta có thể chọn lựa những hạt vàng trong đống cát bụi lớn của cuộc đời. Tĩnh lặng giúp chúng ta đối diện với bản thân, gặp được chính mình trong cái rất thật của nó, để có thể tìm một lối sống thích hợp. Dựa trên kinh nghiệm bản thân, chúng ta có thể cảm nhận, hiểu và gần người khác hơn. Qua tĩnh lặng, chúng ta thiết lập và tái tạo các mối quan hệ. Nói một cách thiết thực, tĩnh lặng không chỉ là không nói, nhưng là một thái độ bên trong, sự lắng động của nội tâm. Tĩnh lặng nội tâm cần sự tự chủ và từ bỏ mình. Tĩnh lặng không phải là một đặc ân, nhưng là một món quà dành cho ai có quyết tâm và lòng tin vững chắc. Tĩnh lặng nội tâm cần một ý chí vững bền, chứ không phải là một hình thức thụ động. Tĩnh lặng đưa chúng ta vào ngôi nhà nội tâm, cho thấy những rào cản, những gì đang trói buộc chúng ta. Tĩnh lặng giúp con người vượt qua cái hời hợt bề mặt, để đạt thấu bề sâu của cõi lòng, tới tận cốt lõi hiện hữu của con người. Tĩnh lặng giúp thống nhất bản thân. Tĩnh lặng là mối dây liên kết giữa con người với đấng siêu việt, đồng thời là mối dây bền chặt bảo đảm cho sự hiệp thông huynh đệ. Một cái nhìn sau thời tĩnh lặng sẽ trong sáng vì được tôi luyện, làm rơi rớt những mây mờ của chủ quan, thành kiến và sân si. Trong tĩnh lặng, chúng ta học sống thận trọng, kiên nhẫn, bình tĩnh. Nhờ đó có thể biết rõ hơn chúng ta cần hành động như thế nào, khi nào nên tiến hoặc lúc nào nên lùi. Tĩnh lặng còn là đón nhận tiếng nói nội tâm, nơi phát xuất mọi suy nghĩ và các lời lẽ khác, đem lại ý nghĩa, sức nặng, màu sắc và giá trị cho ngôn từ. Thiếu tĩnh lặng đi trước và sau, lời nói con người chỉ là những chuỗi âm thanh. Có thể ví rằng tâm hồn chìm xuống trong tĩnh lặng như vàng và bạc chìm xuống trong nước tinh khiết, và những lời chúng ta nói sẽ có giá trị hơn nhờ sự tĩnh lặng trước đó. Thật vậy, một lời nói sau tĩnh lặng sẽ chín mùi hơn, mang đến hiệu quả tích cực. Lời đó sẽ có thể là lời nối kết, thuyết phục, hòa giải, cân nhắc, ấm áp hay dịu dàng, đem lại bình an và sức sống. Thế giới ngày nay chạy theo âm thanh, tốc độ, cạnh tranh, qua đó tạo nên nhiều căng thẳng và lo âu cho chúng ta. Vì thế, tĩnh lặng nội tâm quả thật là một nhu cầu bức thiết. Các bạn thân mến, vừa rồi là những giải bày của tiến sĩ TTG về ý nghĩa và giá trị của tĩnh lặng. Các bạn có đồng ý như vậy không? Mời các bạn cùng suy nghĩ thêm câu chuyện ngắn sau đây của Anthony de Mello. Thưa Thầy, hành vi nào cao thượng nhất mà mình có thể làm? Một đồ đệ đã hỏi. Thầy trả lời, ngồi tĩnh lặng. Nhưng tĩnh lặng hay ngồi thiền có làm cho mình bất động không? Thầy đáp, thì chính là bất động. Như thế hành động thấp hơn bất động. Thầy trả lời, bất động mang sức sống đến cho hành động. Không có bất động, hành động sẽ mất chất sống. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Từ khi chào đời, tôi đã được sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dẫn tôi đi vào đời. Chân tôi trong trần thế được Ngài luôn hướng dẫn, lòng thấy vui mừng, tôi ra đi làm nhân chứng cho Ngài. Sáng bước đường giữa đêm trường, dâng lời ca yêu mến tham gia tình thương, Ngài luôn che chở ước mong cuộc đời được luôn nguyên thân cho tình yêu Chúa trời không ngơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Kitagaki, thống đốc bang Kyoto, đã đến viếng đền Tōpoku để thăm Kechu là vị sư trưởng của đền này. Đệ tử của Kechu vào báo, thưa Thầy, Kitagaki, thống đốc Kyoto muốn diện kiến Thầy. Vị sư trưởng trả lời, tôi không biết thống đốc nào cả. Đệ tử chạy ra nói với Kitagaki rằng, Thầy tôi yêu cầu Ngài lui gót vì không quen biết thống đốc nào cả. Vị thống đốc hiểu ra liền nói, nếu vậy, hãy báo với thầy của anh là có Kitagaki muốn diện kiến. Đệ tử chạy vào thưa với sư trưởng theo như lời Kitagaki vừa nói. Nghe xong, sư trưởng ra đón tận nơi và vui vẻ nói, ồ, Kitagaki ấy à, mời anh vào nhà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta rất thường xuyên giam hãm mình trong ngục tù của cái tôi ảo tưởng do chính chúng ta tạo nên. Cái tôi giả tạo ấy không chỉ do chính ta tạo nên mà thôi, mà còn là sản phẩm của xã hội, của những ý thức hệ, của những quy ước, nguyên tắc này nọ, của một cơ cấu, tổ chức, hay thậm chí của cả một nền văn hóa, hay của cả một dân tộc. Chúng ta biết rằng những ý thức hệ, những quy ước, nguyên tắc, phong tục, tập quán đều có thể không có một chuẩn mực đạo đức tuyệt đối hoặc một chuẩn mực khoa học nào cả, mà chỉ do con người của dân tộc ấy, nền văn hóa ấy, cơ cấu tổ chức ấy thiết lập nên. Từ đó, ta có thể thấy những phong tục tập quán mà đối với ta có thể là những hành vi nghi lễ rất kỳ quặc, bất nhân và nguy hiểm đến tính mạng sống của con người, thì đấy lại có thể là những nghi thức rất có ý nghĩa về giá trị tâm linh và nhân văn. Ví dụ như ở đất nước nọ, có nghi lễ ném trẻ con từ độ cao 15 mét xuống một tấm chăn được đỡ ở bên dưới. Nếu đứa trẻ rớt xuống an toàn và khỏe mạnh, thì điều đó mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. Và người ta cũng tin rằng, việc đứa trẻ rớt từ độ cao như thế sẽ giúp bé khỏe mạnh và rắn rỏi. Chắc chắn khi nghe ví dụ được minh họa ở trên, sẽ rất nhiều người chống đối vì sự vô lý của nghi lễ ấy. Dĩ nhiên, cũng có những tiêu chuẩn đạo đức, những luật lệ, những tư tưởng tốt đẹp chúng ta cần tuân theo để xây dựng nhân cách, tâm hồn chúng ta và cũng để xây dựng xã hội và cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng không phải tất cả những nguyên tắc hay mọi tư tưởng đây đó đều có một giá trị tuyệt đối. Chúng chỉ có những giá trị tương đối mà thôi. Ấy thế mà, có rất nhiều người trong chúng ta đã không thấu đáo nguyên lý căn bản này nên đã gây nên những phiền lụy cho bản thân mình cũng như cho những người sống chung quanh. Điển hình như nhiều người đã dễ dàng tin vào những trào lưu, những ý thức hệ đang tràn ngập trong xã hội chúng ta. Cụ thể như chúng ta đã tin rằng, nếu muốn được sang trọng, muốn được là người có giá trị, được nhiều người ngưỡng mộ, muốn được hạnh phúc, muốn được thành công thì phải quyền cao, chức trọng, giàu sang, phú quý, phải có học vị, phải uyên thâm, và với những binh minh ấy, chúng ta bằng mọi cách phải đạt được những điều mà người khác nghĩ tôi nên là và phải là. Và chỉ khi nào thỏa mãn được những tiêu chuẩn nào đó của những tư tưởng và những ý thức hệ này nọ, thì chúng ta mới dám tin tưởng rằng mình là người có giá trị, là người thật sự thành công, hạnh phúc và bình an. Và kết quả thế nào thì có thể chúng ta cũng đã trải nghiệm được. Chúng ta có thể thấy được rằng hạnh phúc và bình an không hẳn tỷ lệ thuận với quyền cao, chức trọng và sự giàu có, và giá trị con người cũng không đặt nền móng trên sự uyên thâm của học vị hay trí tuệ, có khi còn ngược lại, đau khổ và thất bại lại là kết quả tất yếu của việc long đong kiếm tìm quyền lực, giàu sang và thế giá. Vậy ta hãy khôn ngoan vượt qua những ảo tưởng, mong mỏi của người khác để khẳng định lại cái tôi thật của mình, để sống như tôi là và tôi phải theo ý định và tình yêu của Chúa. Căn tính của tôi là con cái Thiên Chúa. Tôi được dựng lên bởi tình yêu của Chúa. Ngài muốn tôi sống cho tình yêu và chết cho tình yêu, một tình yêu đúng nghĩa và đích thực. Nếu chúng ta không sống với đúng căn tính của mình và chỉ mong đáp ứng những mong mỏi và thiết định của con người, thì điều đó đều nguy cơ tiềm ẩn phá vỡ niềm hạnh phúc, sự bình an mà Thiên Chúa đã ân ban cho ta từ thuở đời đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm vượt qua khỏi những mặc định ảo tưởng do chính chúng con và xã hội cài đặt nơi chúng con, để chúng con dám sống cho cái tôi nguyên tuyền và đích thực mà Chúa đã đặt nơi bản thể chúng con. Amen. Và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.